Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin Thầy cho chúng con thêm những lời khuyên về ý nghĩa của việc hộ trì Tam Bảo và cách hóa giải chướng duyên và phiền não trong quá trình tham gia hoạt động Phật sự. Vì như chúng con được biết qua các bạn đạo ở nhiều đạo tràng, hoặc có thể nói ở bất cứ đạo tràng nào cũng có những điều chưa được thuận. Chúng con không biết khuyên các bạn đồng tu như thế nào để chúng con hóa giải được những chướng duyên trong đạo tràng, để đạo tràng chúng con luôn được an lành. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Đó là câu hỏi rất lý thú. Để hộ trì Tam Bảo đó, chúng ta cần thực tập một số yêu cầu sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải trở thành các Phật tử gương mẫu và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ tại đây bằng con đường thực tập Phật pháp đúng cách, để người thân của chúng ta khi nhìn vào bản thân mình thấy rất rõ con người của mình đã có thay đổi tích cực, chăm sóc cho gia đình hơn, làm cho người thân hạnh phúc và thành công hơn. Cho nên họ sẽ có thể nương vào tấm gương đó để trở thành Phật tử, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai gần. Thứ hai, đời sống của người Phật tử hộ trì Tam Bảo đó phải có thực tập trên nền tảng có học Phật pháp đến nơi tính chốt, và người Phật tử này phải tham gia các hoạt động Phật sự ngoài các hoạt động thế sự và các hoạt động của gia đình. Cứ xem các hoạt động Phật sự như là một hoạt động xã hội đi. Rất nhiều người cảm thấy mất hạnh phúc khi không có cơ hội để phục vụ xã hội. Những người yêu nước, những người làm công tác xã hội, những nhà vận động nhân quyền, những người dấn thân nhập thế đều là những người phụng sự rất là tích cực, có tố chất của lòng vô ngã, tâm vị tha. Thì người Phật tử đó muốn phụng trì Tam Bảo phải trở thành những người như thế, và bằng con đường đó họ có thể dẫn dắt rất nhiều người gọi là cùng nghề nghiệp, cùng nhóm lứa tuổi, cùng khuyên hướng, cùng lối sống, trở thành các Phật tử trong tương lai. Điều ba, tham gia các Phật sự đó thì phải tham gia một cách điều đặn. Hiện nay đấy thì Phật tử chúng ta phần lớn là Phật tử ngoài cổng chùa, do vì chỉ có mới hoạt động tín ngưỡng thôi. Một năm đến chùa được già ba lần, lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện Phật ban đủ thứ hết. Thậm chí cũng có hai ba tờ giấy vàng mã giả thôi mà mong trúng số độc đắc, thăng quan tiến chức đủ thứ trên đời. Tức là toàn là phát triển trên lòng tham và sự thiếu hiểu biết thôi. Thì như vậy chúng ta không thể nào hộ trì Phật pháp được vững mạnh được. Cho nên các Phật tử đó phải có tu học bài bản. Nếu không tu bài bản thì phải đến những nơi tổ chức tu học bài bản để học kinh nghiệm và truyền bá cho các bạn đồng tu của mình. Thì đó là những cái công việc rất căn bản. Để hộ trì Tam Bảo được bền vững, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều sau đây. A, làm Phật sự mà không bị trở ngại mới là chuyện lạ. Và điều này nó cũng giống như hiện tượng nhà cao gió lớn, ra biển xa thì sóng to. Việc đó không thể trách khỏi. Cho nên thay vì khi chúng ta bị chọc ghẹo bánh xe, phá đám, gây trở ngại, thách đố, chúng ta nghĩ rằng là vì tôi đi đúng đường cho nên chúng tôi đang gặp các thử thách, và thử thách này cần phải được vượt qua. Đồng thời mình phải liên tưởng rằng là các thử thách đó nó giống như một cái cơn gió đi ngang qua trong cuộc đời của mình thôi. Bão, dù có bão lớn cỡ nào đi nữa rồi nó cũng phải lặng. Sóng thần cỡ nào đi nữa cũng phải dừng. Động đất nhiều nhất đi nữa cũng không phải quá 3 phút được, nó phải kết thúc thôi. Nó có thể có các dư chấn, có các hậu chấn, có các liên chấn, nhưng rồi nó cũng phải kết thúc. Và bằng cách này đó, chúng ta thay vì bỏ cuộc đối chừng, chán nản, tuyệt vọng, không muốn dấn thân nữa để không bị phiền muộn, thì chúng ta thấy việc làm Phật sự trải qua những chuyện đó cũng giống như đi trên một con đường gồ ghề, nhưng mà có đi thì có đến, không đi thì dừng tại chỗ, vậy thôi. C. Làm Phật sự mà muốn không bị trở ngại, đừng có quan niệm đối thủ, đừng có quan niệm độc tồn, đừng có quan niệm chỉ có mình là duy nhất. Chúng ta phải cần đến nhiều bạn đồng tu có cùng năng lực, cùng kiến thức. Người có sở trường A ta mời vào lĩnh vực A, người có sở trường B ta mời vào khuynh hướng B và ngược lại. Tức là tạo cơ hội điều kiện để mọi người tham gia tích cực, thay vì chỉ đơn thuần là tham gia thụ động. Tham gia thụ động sau một thời gian là chán, tham gia tích cực họ sẽ có cảm giác rằng là mình có giá trị hơn, đóng góp nhiều, cho nên sẽ có gắn bó và có trách nhiệm. Thì bằng cách đó, thay vì chúng ta nay lưng làm một mình, bây giờ chúng ta có nhiều người cùng làm. Để làm được việc đó, hãy liên tưởng đến tượng Bồ Tát Chuẩn Đề và Thiên Thủ Thiên Nhãn. Một người bình thường chỉ có hai bàn tay, mỗi bàn tay chỉ có 5 ngón. Một người chỉ có thể làm được trung bình là 8 tiếng một ngày, nhiều nhất 16 giờ. Bây giờ đó phải làm bằng 9 người, cho nên nắng tượng ra cái tượng 18 tay. Ở đây nói về cái tinh thần làm việc tập thể của 9 người. Còn hình ảnh 1.000 tay 1.000 mắt là một tập thể 500 người. 500 là con số trong Phật giáo Nguyên Thủy chỉ cho số nhiều và số vô cực. Như vậy, để một Phật sự tại một đạo tràng, một ngôi chùa được thành tựu, chúng ta phải mời gọi nhiều người cùng làm. Do vậy, trong một cái ban lãnh đạo đó, thì ngoài trưởng ban, phó ban hay là chủ tịch, các phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, các quỹ viên thường trực, chúng ta nên mở cửa cho có nhiều các quỹ viên. Chúng ta có thể quy định bằng cái hiến chương hay nội quy sinh hoạt, từ quỹ viên thường trực trở lên mới được biểu quyền biểu quyết, còn các quỹ viên khác thì không cần thiết, nó ăn thua cái quy định của chúng ta thôi. Và có càng nhiều thành viên tham gia thì cái đạo tràng đó mới lớn mạnh được. Trong một tập thể không thể nào tránh những tình trạng dị biệt về quan điểm, dị biệt về khuynh hướng, dị biệt về hành vi, dị biệt về lối sống, dị biệt về cái kinh nghiệm cá nhân và thói quen. Sẽ phải bỏ qua các dị biệt đó, tìm kiếm các mẫu số chung thì chúng ta mới làm cho đạo tràng được phát triển mạnh. Theo kinh nghiệm của riêng thầy đó, để đạo tràng được tăng trưởng, ngoài cái thành phần lãnh đạo thường trực, chúng ta cần phải có tối thiểu là 5 ban sau đây. Thứ nhất, ban ca diếp, tập hợp các Phật tử lão thành ở tuổi về hưu, để cho họ không có mặc cảm rằng tôi đã bị phế nhân, tôi không được ai quan tâm đến, không được ai hỏi han hết. Thứ hai, ban La Hầu La, tập hợp với trẻ, gồm có thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên, lấy tên của vị thánh trẻ nhất là con ruột của Đức Phật Thích Ca, tức La Hầu La. Thứ ba, ban A Nan, tập hợp với trí thức trong mọi lĩnh vực, bao gồm với nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, vân vân, và lấy tên từ vị thánh A Nan, người có trí tuệ và bộ giới số 1 sau Đức Phật. Thứ tư, ban diệu âm, lấy tên của vị Bồ Tát có cái âm thanh đặc biệt, để tập hợp những người có năng khiếu về ca múa sướng hát, để mỗi khi có lễ lọc chúng ta tổ chức các cái buổi văn nghệ cây nhà lá chùa rất là ấn tượng. Và các cháu, thanh thiếu niên, những người lớn tuổi có thể có tham gia đóng góp được. Và thứ năm là ban hậu cần, tức là những người giàu không có năng lực chuyên môn trong bốn nhóm vừa nêu, nhưng sẵn sàng tình nguyện làm công quả tại chùa vào các dịp lễ, việc này việc nọ, giao cái gì họ làm tốt việc đó. Thì đó là năm ban cơ bản. Ngoài ra chúng ta cần phải có thêm một cái ban thứ sáu là ban cấp cô độc, tập hợp những người có tài chánh, có của cải, tiền bạc, giàu lòng từ bi, lòng nhân ái, tâm vị tha, để tham gia các hoạt động từ thiện, và thông qua đó dẫn dắt những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Ngôi chùa nào, đạo tràng nào ngoài thành phần lãnh đạo chính mà có hội tụ được 6 bang vừa nêu, mà trung bình mỗi bang phải có 20 thành viên trở lên, chúng tôi cam chắc rằng ngôi chùa đó, đạo tràng đó phát triển rất tốt. Và muốn như thế, chúng ta phải có sổ sách, tên tuổi, email, điện thoại, địa chỉ, trình độ, sở trường và nguyện vọng trong cái phiếu đăng ký khi quy y hoặc tới sinh hoạt vào những cái dịp tập thể. Và chúng ta lập thành danh sách hoặc là bằng Excel hoặc là PowerPoint để chúng ta có thể truy kiếm một cách dễ dàng. Mỗi khi có việc gì cần làm, chúng ta chỉ cần search trong danh sách Excel đó, ta có một danh sách những người có sở trường và nguyện vọng muốn làm công việc này, chỉ cần alo mời gọi, không có người A, có người B. Cho nên thay vì nai lưng làm một cách là mệt mỏi lâu dài, chúng ta có nhiều bạn đồng hành, nhiều bàn tay như là ngàn bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bằng cách như thế, người lãnh đạo giỏi không cần phải làm mà các Phật sự vẫn có thể thành công. Bằng cách đó, các đạo tràng sẽ lớn mạnh theo năm tháng.
Xin thưa với thầy là con cũng biết